Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đường xưa Chúa đi dẫn đi xa gì đâu như có ngày chi đường này Chúa đi con vui bước theo ngài hiện ngài bước tình hồng đường xưa Chúa đi vu oan Chúa cúi đầu kính chê Chúa lặng thinh đường này Chúa đi con gieo rắc công bình xua đi những cực hình Chúa ơi xin Chúa giúp con lựa mến tình yêu vui bước đi theo ngài Chúa ơi có Chúa bên đời ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 32 đến câu 45. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem, người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoài. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người nói, các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa, xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giê-xu bảo, các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp, thưa được. Đức Giê-xu bảo, chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống, phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì có người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay chứa nhiều điều trái nghịch nhau. Chúa Giê-xu thì buồn rầu đau đớn loan báo về cuộc khổ nạn của người. Trong khi đó, các môn đệ chẳng những không đồng cảm, mà còn tranh giành với nhau về địa vị quyền hành. Các tông đồ theo Chúa thì ai cũng muốn làm lớn và cai trị, nhưng Chúa lại dạy phải trở nên đầy tớ phục vụ như Chúa là đấng đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Rồi hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa hai địa vị ưu tiên bên tả bên hữu trong vinh quang nước Chúa, thì Chúa lại hứa cho hai ông uống chén đắng với Chúa, nghĩa là cùng chịu khổ với Chúa. Các điều trái nghịch này cho thấy các tông đồ vẫn chưa hiểu lòng Chúa, các ông chưa hiểu được con đường của Chúa. Họ muốn địa vị, quyền lực, nhưng Chúa lại hứa ban cho họ chén đắng và phục vụ. Ở đây, không phải là Chúa không hiểu lòng con người, nhưng là Chúa biết điều gì là điều tốt nhất cho họ. Có câu chuyện dụ ngôn kể rằng, ngày kia, một người cầu xin Thượng Đế ban tặng cho mình một bông hoa xinh và một cánh bướm đẹp. Đáp ứng lời cầu nguyện đó, Thiên Chúa lại trao cho người ấy một cây xương rồng đầy gai và một con sâu xấu xí đen ngòm. Người đó buồn rầu, không thể hiểu được cách đáp ứng của Thiên Chúa. Rồi người đó tự an ủi mình. Ồ, chắc Thiên Chúa phải đáp ứng quá nhiều lời cầu xin của con người, nên Ngài đã gửi món quà này nhằm địa chỉ. Bẵng đi một thời gian, người đó chợt nhớ tới món quà mà Thiên Chúa trao trước kia. Quá ngạc nhiên, từ nhánh xương rồng khẳng khiu đầy gai nhọn, đã nở ra một bông hoa tuyệt vời hơn điều người đó mong ước. Và con sâu đen ngòm xấu xí ngày nào đã hóa thành một cánh bướm rực rỡ. Lúc đó, người ấy mới nhận ra, Thiên Chúa luôn có lý. Quả thật, cách Thiên Chúa đáp ứng lời cầu xin của mỗi người chúng ta thường không theo như cách chúng ta nghĩ. Cách của Chúa luôn là cách tốt nhất đối với chúng ta, dù đôi khi thật khó hiểu. Giacôbê và Gioan xin địa vị, quyền lực, thì Chúa lại hứa cho uống chén đắng cùng Chúa. Có thể lúc đó hai ông và các tông đồ không hiểu, nhưng sau này, qua những lần bị bắt hại vì làm chứng cho Chúa, các ông đã hiểu được con đường đến vinh quang là con đường phục vụ phải đi qua thập giá. Còn đối với chúng ta, đôi khi chúng ta cầu nguyện, xin Chúa hoài mà không nhận được gì, thì chúng ta cũng đừng nản lòng, nhưng hãy kiên nhẫn, đón nhận tất cả mọi chuyện từ Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn là Cha yêu thương, Ngài biết tất cả những gì là tốt nhất cho chúng ta. Chỉ sợ chúng ta không đủ kiên nhẫn mà đem vứt bỏ đi hết những gai góc của cây xương rồng và xấu xí của con sâu, nên kết cục chúng ta sẽ không thể nào nhận được bông hoa xinh và cánh bướm đẹp như lòng chúng ta ước nguyện. Lạy Chúa Giêsu, các tông đồ xưa đã không hiểu được con đường của Chúa. Chúng con hôm nay cũng không nhận ra giá trị của đau khổ. Trước khổ đau thử thách, chúng con vẫn còn than trách Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin cho chúng con biết vững lòng theo Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen.
Đường xưa Chúa đi, dẫn mình xa làm gì? Có lẽ chỉ đường này Chúa đi, con vui bước theo Ngài, hiền nhân bước tình ông. Đường xưa Chúa đi, vu oan Chúa cúi đầu. Chúa đi, con gieo rắc công bình. Chúa đi, những cực hình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Ba Lan. Nhà thờ mới dâng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai được khánh thành. Đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco đã mở cửa thánh ở nhà thờ Đức Maria, ngôi sao hướng dẫn việc tái truyền giảng tin mừng và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco đã cử Đức Hồng Y Zenon Rokolevsky làm đặc sứ của Ngài đến thánh hiến ngôi thánh đường mới ở Torun, Ba Lan hôm 18 tháng 5 vừa qua, nhằm sinh nhật thứ 96 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Nhà thờ Đức Maria, ngôi sao hướng dẫn việc tái truyền giảng tin mừng và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai này, được khởi công từ năm 2012. Ba năm sau, ngày 5 tháng 9 năm 2015, một viên gạch được lấy từ đền thờ Thánh Phêrô được đặt dưới nền của Thánh Đường. Nhà thờ được xây dựng để bày tỏ lòng kính nhớ và biết ơn triều đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong Thánh Điện có bản sao của nhà nguyện của Giáo Hoàng ở Vatican. Bức họa Đức Mẹ Chestokova mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã đến cầu nguyện trong nhiều năm được đặt trong nhà nguyện này. Bên dưới nhà thờ là nhà nguyện tưởng niệm dâng kính các vị tử đạo. Tên của những người Ba Lan bị giết vì đã giúp người Do Thái trong Thế chiến thứ hai với các thánh tích của các ngài có thể thấy trên tường của nhà nguyện. Ở trung tâm của nhà nguyện là tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong thư gửi cho Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, Đức Thánh Cha viết rằng, tôi cảm ơn hội dòng Chúa Cứu Thế về những nỗ lực của họ và cảm ơn lòng quảng đại của dân nước Ba Lan ở trong nước cũng như ở hải ngoại về những đóng góp để hoàn thành việc xây dựng. Tùy viên văn hóa của Tòa Đại sứ Israel ở Ba Lan, Anna Ben Ezra, bày tỏ lòng biết ơn về việc xây dựng bên trong nhà thờ mới này, nhà nguyện tưởng niệm các người Ba Lan bị giết vì giúp đỡ người Do Thái bị nguy hiểm trong Thế chiến thứ hai. Đại sứ tỏ lòng biết ơn về sự phục vụ và dấn thân của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai cho việc cải thiện mối tương quan của Công giáo và Do Thái giáo. Trong một lá thư, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan đã viết rằng, sự thánh hiến của Thánh đường Đức Maria, ngôi sao hướng dẫn việc tái truyền giảng tin mừng trong dịp đất nước Ba Lan kỷ niệm 1050 năm lãnh nhận phép rửa tội và ngày quốc tế giới trẻ Cracovia 2016 thật là ý nghĩa. Tin Israel. Dự án gỡ mìn chưa nổ tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Jordan sẽ sớm được thực hiện. Mìn và chất nổ còn sót lại tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa sẽ sớm được dọn sạch và người dân sẽ có thể lui tới vùng đất cho tới nay vẫn là vùng cấm. Vùng Kas An Yahud trải dài từ bờ tây sông Jordan tới chỗ theo truyền thống được cho là nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa sẽ được dọn sạch mìn và các chất nổ còn sót lại từ cuộc chiến tranh 6 ngày cách đây 50 năm. Hãng thông tấn Fides, trích thuật báo chí Israel, cho biết rằng vùng đất tới đây sẽ được gỡ mìn và các chất nổ rộng khoảng 100 hecta và là vùng cấm lui tới từ năm 1967. Dự án gỡ mìn sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Bộ Nội vụ Israel, hợp tác với công ty Halo Trust của Anh Quốc, vốn chuyên về việc gỡ mìn chưa nổ. Công việc dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Kas En Yahud, cách Jericho vài km, nằm trong vùng ranh giới với Jordan. Vùng này có nhiều nhà thờ và tu viện cổ, cho tới nay vẫn bị coi là vùng không an toàn vì có chứa mìn. Từ năm 2011, Israel mới chỉ dọn sạch một con đường duy nhất dẫn tới một địa điểm được chuẩn bị để cử hành các nghi lễ của Kitô giáo trên bờ sông Jordan. Người hành hương chỉ được phép đi lại theo giờ nhất định và dưới sự giám sát của quân đội Israel vốn kiểm soát vùng này. Tin giáo hội tại Peru. Hội đồng giám mục Peru thành lập Ủy ban chống lại nạn buôn người, Một ủy ban của Hội đồng Giám mục Peru đã được thành lập để thực hiện một dự án chống lại nạn buôn người ở quốc gia Nam Mỹ này. Trọng tâm của đề án này là Jaén, một thành phố nằm ở biên giới Tây Bắc của Peru với Ecuador, nơi các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên sẽ được đào tạo về giáo huấn xã hội của giáo hội liên quan đến tệ nạn buôn người. Chủ đề cho khóa đào tạo này là quyền con người và hiện trạng di cư, giáo huấn xã hội của giáo hội về di dân và thực tế buôn người tại Peru. Đây là khởi đầu của công việc mục vụ liên tục và phối hợp thường xuyên với các tổ chức chính phủ và xã hội dân sự trong khu vực để bảo vệ người di cư và gia đình của họ. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban do Quốc hội thành lập để theo dõi vấn đề này, gọi là Kế hoạch Quốc gia Hành động chống lại nạn buôn người ở Peru 2011-2016, Peru được coi là nơi xuất phát và quá cảnh của bọn buôn người quốc tế. Từ năm 2004 đến năm 2011, Cảnh sát Quốc gia báo cáo tìm được 974 nạn nhân, 92% phụ nữ và 8% là nam giới, trong khu vực rừng Amazon. 58% trong số những nạn nhân là trẻ vị thành niên.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về tâm huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chương 3 trong tâm huấn Hậu Thượng Hội đồng về Gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 83 như sau. Số 83. Ở đây, tôi cảm thấy khẩn thiết phải quả quyết rằng, nếu gia đình là cung lòng của sự sống, là nơi sự sống được thụ thai và chăm sóc, thì điều mâu thuẫn ghê rợn là, lúc nó trở thành nơi, trong đó, sự sống bị bác bỏ và hủy diệt. Giá trị của sự sống lớn lao và quyền sống của đứa trẻ vô tội đang lớn lên trong lòng mẹ, bất khả nhượng, đến nỗi, không một quyền lợi, nói là của thân xác nào, có thể biện minh cho quyết định chấm dứt sự sống ấy. Một sự sống tự nó là một cùng đích, chứ không bao giờ có thể bị coi là tài sản của một con người khác. Gia đình bảo vệ sự sống nhân bản trong mọi giai đoạn của nó, kể cả giai đoạn cuối cùng. Thành thử, những ai làm việc tại các cơ sở y tế, được nhắc nhở bổn phận luân lý, phải phản kháng lương tâm. Tương tự như thế, giáo hội không những cảm thấy sự cần thiết, phải quả quyết quyền được chết tự nhiên, không có sự chữa trị quá quyết đoán và an tử, nhưng cũng còn cương quyết bác bỏ án tử hình nữa. Số 84. Các nghị phụ thượng hội đồng cũng muốn nhấn mạnh rằng, một trong các thách đố nền tảng mà các gia đình ngày nay đang đương đầu, chắc chắn là thách đố dưỡng dục con cái, càng bị làm cho khó khăn và phức tạp hơn, bởi thực tại văn hóa ngày nay và ảnh hưởng mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông. Giáo hội đóng một vai trò có giá trị trong việc nâng đỡ các gia đình, bắt đầu với việc khai tâm Kitô giáo, nhờ các cộng đồng chào đón. Đồng thời, tôi cảm thấy việc quan trọng phải nhắc lại rằng, việc giáo dục toàn diện con cái là một bổn phận rất quan trọng, và đồng thời là một quyền hàng đầu của cha mẹ. Đây không hẳn chỉ là một trách vụ hay một gánh nặng, nhưng là một quyền chủ yếu và bất khả nhượng mà các cha mẹ được kêu gọi phải bảo vệ, và không một ai có thể có quyền tước mất của nó. Nhà nước cung cấp các chương trình giáo dục theo phương thức phụ đới, nghĩa là trợ giúp các cha mẹ trong vai trò không thể khứ từ của họ. Chính các cha mẹ được quyền tự do chọn lối giáo dục, có thể vươn tới và có phẩm chất tốt, mà họ muốn ban cho con cái họ, phù hợp với các sắc tính của họ. Trường học không thay thế được cha mẹ, nhưng bổ túc cho họ. Đây là nguyên tắc căn bản. mọi tham dự viên khác của diễn trình giáo dục chỉ có khả năng thi hành trách nhiệm của họ nhân danh cha mẹ với sự ưng thuận của họ tới một mức độ nào đó với sự cho phép của họ. Còn nữa, đang có sự rạn giữa gia đình và xã hội, giữa gia đình và trường học. Công ước giáo dục ngày nay đã bị phá đổ, và do đó, liên minh giáo dục giữa xã hội và gia đình đang lâm vào khủng hoảng. Số 85. Giáo hội được mời gọi hợp tác với các cha mẹ qua các sáng kiến mục vụ, trợ giúp họ chu toàn sứ mệnh giáo dục của họ. Giáo hội phải luôn làm việc này bằng cách giúp họ biết đánh giá vai trò đích đáng của họ và hiểu ra rằng, nhờ lãnh nhận bí tích hôn phối, họ đã trở nên các thừa tác viên của việc giáo dục con cái họ. Khi giáo dục con cái, họ xây dựng giáo hội, và làm như thế, họ đã chấp nhận ơn Chúa gọi họ. Gia đình và giáo hội. Số 86. Với niềm vui nội tâm và an ủi sâu xa, giáo hội nhìn lên các gia đình luôn trung thành với các giáo huấn của tin mừng, khuyến khích họ và cảm ơn họ vì các chứng từ của họ. Vì họ đã làm chứng một cách khả tín vẻ đẹp của hôn nhân như là bất khả tiêu và trung thành vĩnh viễn. Bên trong gia đình, vốn có thể gọi là giáo hội tại gia, các cá nhân bước vào một trải nghiệm hiệp thông có tính giáo hội giữa các ngôi vị, một hiệp thông nhờ ơn thánh, phản ảnh được mầu nhiệm ba ngôi chí thánh. Ở đây, người ta học được sức chịu đựng và niềm vui của việc làm, tình yêu huynh đệ, lòng tha thứ đại độ, thậm chí hết lần này tới lần khác, và trên hết mọi việc thờ phượng Thiên Chúa trong cầu nguyện và dâng hiến đời mình. Số 87. Giáo hội là gia đình của các gia đình, không ngừng được phong phú hóa nhờ cuộc sống của mọi giáo hội tại gia này. Nhờ bí tích hôn phối, mọi gia đình quả đều trở thành thiện ích cho giáo hội. Từ quan niệm này, việc suy nghĩ về sự tương tác giữa gia đình và giáo hội sẽ chứng tỏ là một ơn phúc quý giá cho giáo hội thời nay. Giáo hội là điều tốt đẹp cho gia đình, và gia đình là điều tốt đẹp cho giáo hội. Bảo vệ ơn phúc của Chúa trong bí tích hôn phối là một quan tâm không những của các gia đình cá thể, mà còn là của toàn thể cộng đồng Kitô giáo. Số 88. Kinh nghiệm yêu thương trong các gia đình là nguồn sức mạnh bất diệt đối với đời sống giáo hội. Mục đích kết hợp trong hôn nhân là lời mời gọi khôn nguôi phải làm cho tình yêu này lớn mạnh và thâm hậu hóa. Qua sự kết hợp của họ trong yêu thương, cặp vợ chồng cảm nghiệm được vẻ đẹp của việc làm cha làm mẹ và chia sẻ các kế hoạch, các thử thách, các hoài bão và lo lắng. Họ học chăm sóc lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu thương này, họ cử hành các giờ phút hạnh phúc của họ và nâng đỡ nhau trong những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn ở đời. Vẻ đẹp của ơn phúc hỗ tương nhưng không này, niềm vui phát sinh từ sự sống hạ sinh, và việc yêu thương chăm sóc mọi thành viên của gia đình, từ trẻ thơ tới người cao niên, chỉ là một số hoa trái làm cho lời đáp trả ơn gọi của gia đình thành độc đáo, và không thể nào thay thế được, cả đối với giáo hội lẫn đối với xã hội như một toàn thể. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trên đây, chúng ta kết thúc chương 3 của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng về Gia đình, Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của chương này trong lần phát tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Người nghèo nhắc cho người giàu nhớ tới Thiên Chúa và mở rộng con tim cho tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 18 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển ý nghĩa dụ ngôn ông nhà giàu và ông Lazaro nghèo. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của hai người này xem ra chạy trên hai đường rầy song song. Các điều kiện sống của họ đối nghịch nhau và hoàn toàn không có truyền thông. Cửa nhà của ông nhà giàu luôn luôn đóng kín đối với người nghèo nằm bên ngoài. Ông này mặc quần áo sang trọng, trong khi ông Lazaro người đầy vết thương. Ông nhà giàu ăn tiệc rộn ràng mỗi ngày, trong khi Lazaro chết đói, và chỉ có các con chó tới liếm các vết thương của ông. Cảnh này nhắc lại lời của trách nặng nề của con người trong ngày sau hết. Ta đã đói và các ngươi không cho ăn, đã khát và các ngươi đã không cho uống, đã trần truồng và các ngươi đã không cho mặc. Rồi Đức Thánh Cha nhận định như sau. Ông Lazaro diễn tả tiếng kêu của người nghèo thuộc mọi thời đại và sự mâu thuẫn của một thế giới, trong đó các của cải và tài nguyên mênh mông nằm trong tay một ít người. Chúa Giêsu nói rằng, một ngày kia ông nhà giàu chết. Người nghèo và người giàu chết, họ đều có cùng số phận. Tất cả chúng ta đều chết, không có luật trừ cho điều này. Và khi đó, ông nhà giàu hướng tới tổ phụ Abraham, khẩn nài ngài với tên gọi là cha. Như vậy, ông đòi là con của người, thuộc dân Thiên Chúa. Thế nhưng trong cuộc sống, ông đã không cho thấy sự chú ý nào tới Thiên Chúa. Trái lại, ông đã lấy chính mình làm trung tâm của mọi sự, đóng kín trong thế giới sang trọng và phung phí của ông. Khi loại trừ Lazaro, ông đã không để ý gì đến Chúa, cũng như lề luật của Ngài. Không biết đến người nghèo là khinh dễ Thiên Chúa. Chúng ta phải học cho kỹ điều này, không biết tới người nghèo là khinh dễ Thiên Chúa. Có một đặc điểm cần ghi nhận trong dụ ngôn, đó là người giàu không có tên, chỉ có tính từ người giàu thôi, trong khi tên của người nghèo được lặp lại tới 5 lần. Và Lazaro có nghĩa là Thiên Chúa trợ giúp. Ông Lazaro nằm trước cửa là một lời nhắc nhở sống động cho người giàu nhớ tới Thiên Chúa, nhưng ông nhà giàu không tiếp nhận lời nhắc nhở ấy. Ông bị kết án không phải vì của cải của ông, mà bởi vì ông đã không có khả năng cảm thương đối với Lazaro và cứu giúp Lazaro. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Trong cuộc sống bên kia, tình hình đảo ngược. Ông Lazaro nghèo được các thiên thần đem lên trời gần tổ phụ Abraham, còn ông nhà giàu trái lại bị ném xuống giữa các cực hình. Khi đó, ông nhà giàu hướng mắt lên và trông thấy tổ phụ Abraham ở xa xa, và ông Lazaro bên cạnh. Xem ra ông trông thấy Lazaro lần đầu tiên. Bây giờ ông nhà giàu nhận ra Lazaro và xin ông ta trợ giúp, trong khi còn sống, ông giả bộ không biết tới ông ấy. Có biết bao người giả bộ không trông thấy các người nghèo. Đối với họ, không có người nghèo. Trước đây ông từ chối ông Lazaro cả thức ăn thừa từ bàn của ông, mà giờ đây, ông muốn ông ta cho mình uống nước. Ông còn tin là mình có thể ỷ vào quyền vì điều kiện xã hội trước kia của ông. Khi tuyên bố không thể nhận lời xin của ông, chính tổ phụ Abraham cống hiến chìa khóa của toàn trình thuật. Người giải thích rằng, các điều lành điều ác đã được phân chia để bù trừ sự bất công trên trần gian, và cánh cửa chia cách ông nhà giàu và người nghèo trong cuộc sống đã biến thành một vực thẳm. Cho tới khi ông Lazaro còn ở dưới cửa nhà mình, thì ông nhà giàu có khả thể cứu rỗi, nghĩa là khi mở toang cửa ra và trợ giúp ông Lazaro. Nhưng giờ đây, khi cả hai đã chết, tình trạng đã trở thành không thể sửa chữa được nữa. Thiên Chúa đã không bao giờ được gọi vào cuộc một cách trực tiếp, nhưng dụ ngôn cảnh giác một cách rõ ràng, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, gắn liền với lòng thương xót của chúng ta đối với người lân cận. Khi thiếu điều này, thì điều kia cũng không tìm ra chỗ trong con tim khép kín của chúng ta, không thể vào được. Nếu tôi không mở toang cửa con tim ra cho người nghèo, thì cánh cửa ấy đóng kín cho cả Thiên Chúa nữa. Và điều này thật là kinh khủng. Tới đây, ông nhà giàu nghĩ tới các anh em ông có nguy cơ kết thúc như ông, và ông xin cho Lazaro có thể trở lại trần gian để cảnh cáo họ. Nhưng tổ phụ Abraham trả lời, họ có ông Môsê và các ngôn sứ, hãy lắng nghe các vị. Đức Thánh Cha khẳng định, để hoán cải, chúng ta không được chờ đợi các biến cố lạ lùng, nhưng phải mở lòng cho lời Chúa mời gọi chúng ta yêu thương Thiên Chúa và người lân cận. Lời Thiên Chúa có thể làm sống lại một con tim khô cằn và chữa lành nó khỏi mù quáng. Ông nhà giàu đã biết lời Chúa, nhưng đã không lắng nghe. Ông đã không đón nhận nó trong tim, không để nó vào trong con tim, không lắng nghe nó, và vì thế, đã không có khả năng mở mắt và cảm thương người nghèo. Không có sứ giả và sứ điệp nào có thể thay thế người nghèo mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời, bởi vì chính nơi họ mà Chúa Giê-xu đến gặp gỡ chúng ta. Tất cả những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy là đã làm cho chính Thầy. Chúa Giê-xu nói như vậy. Như thế, trong việc lật ngược các số phận mà dụ ngôn miêu tả, dấu ẩn mầu nhiệm ơn cứu rỗi của chúng ta, trong đó, Chúa Kitô kết hiệp nghèo túng với lòng thương xót. Anh chị em thân mến, khi lắng nghe phúc âm, cùng với các người nghèo của trái đất, chúng ta có thể hát lên với mẹ Maria. Người lật đổ ngai của các kẻ quyền thế, kẻ mọn hèn người đã nâng cao. Người ban của đầy dư cho kẻ đói nghèo, người giàu có đuổi về tay không. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau. Trong số các nhóm tiếng Pháp, có nhóm các chủng sinh Strasbourg, phái đoàn Đức Bà La Salette và Thánh Bernardo Thụy Sĩ. Cũng có các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Malta, Nga, Slovakia, Ấn Độ, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu chúc năm thánh lòng thương xót là dịp chúc mọi người canh tân tinh thần và là thời gian ơn thánh cho họ và gia đình họ. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, có đoàn hành hương giáo phận Augsburg và các trẻ em giúp lễ giáo phận Eichstätt, cũng như các giáo sư phân khoa thần học Paderborn. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, có các nữ tu phan sinh Bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và tín hữu các giáo sứ Porto Nacional và Povua de Vazim. Đức Thánh Cha chúc cuộc hành hương đến mộ hai thánh tông đồ, giúp họ củng cố cảm thức về giáo hội, và học được nơi mẹ Maria, cách đọc hiểu các dấu chỉ của Thiên Chúa trong lịch sử, để xây dựng một nhân loại mới. Trong số các nhóm đến từ Trung Đông, có nhóm tín hữu Ai Cập. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người hiểu biết và sống Thánh Kinh, để biết sống thương xót. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 17 tháng 5 là ngày kỷ niệm sinh nhật của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha hiệp ý với Tổng thống và binh sĩ Ba Lan tham dự thánh lễ tại Nghĩa trang Monte Cassino. Cầu nguyện cho các binh sĩ tử trận hồi đệ nhị thế chiến, cũng như những người tham dự lễ thánh hiến đền thánh, trinh nữ Maria ngôi sao của việc tái truyền giảng tin mừng và của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Torun. Đức Thánh Cha cầu mong đây là dịp tín hữu cầu nguyện cho hòa bình thế giới và sự thịnh vượng của Ba Lan. Chào các trẻ em mồ côi và người tị nạn Ukraine vì chiến tranh. Đức Thánh Cha cầu mong hòa bình sớm trở lại với người dân của đất nước này qua lời bầu cử của mẹ Maria. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương các giáo phận Prato, Tempio, Ampurias Matera Irsina, do các giám mục sở tại hướng dẫn. Ngài cũng chào các linh mục của Giáo hội Chính thống Nga, khách của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, trẻ em nhà thương Chúa Hài đồng Giê-xu, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ noi gương Thánh Francisco di Paola, sống khiêm tốn, vì khiêm tốn là sức mạnh chứ không phải là sự yếu đuối. Ngài nhắn nhủ các bệnh nhân đừng bao giờ quên xin Chúa trợ giúp trong những lúc khổ đau. Và Đức Thánh Cha khích lệ các đôi tân hôn noi gương các thánh để yêu thương nhau. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại Vatican ngày 18 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được trình bày bài giảng của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong dịp phong thánh cho chị nữ tu Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Bài giảng như sự tóm kết cho cuộc đời và sứ mạng làm tông đồ cho lòng Chúa thương xót của thánh nữ. Đức Thánh Cha nói, hôm nay niềm vui của tôi thật lớn lao khi được trình bày cuộc sống và chứng từ của nữ tu Faustina Kowalska cho toàn giáo hội như một quà tặng Thiên Chúa dành cho thời đại chúng ta. Nhờ Thiên Chúa quan phòng, cuộc sống người thiếu nữ hèn mọn của đất nước Ba Lan đã được liên kết mật thiết với lịch sử của thế kỷ 20, thế kỷ chúng ta vừa bỏ lại phía sau. Thật vậy, vào thời giữa hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai, Chúa Kitô đã ủy thác sứ điệp lòng thương xót của người cho chị nữ tu này. Những ai trải qua thời gian ấy đều quá biết rõ sứ điệp lòng thương xót khẩn thiết như thế nào. Chúa Giê-xu đã phán với nữ tu Faustina rằng, nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Cha với niềm tín thác. Nhờ công việc của người nữ tu Ba Lan ấy, sứ điệp này đã mãi mãi được gắn liền với thế kỷ 20, thế kỷ sau cùng của thiên niên kỷ thứ hai, và cầu nối sang thiên niên kỷ thứ ba. Đó không phải là sứ điệp mới mẻ, nhưng có thể được coi như một ân huệ soi sáng đặc biệt giúp chúng ta sống phúc âm phục sinh một cách mãnh liệt hơn, trình bày phúc âm ấy như một tia sáng cho những con người, nam cũng như nữ, trong thời đại của chúng ta. Những năm tháng trước mắt sẽ mang lại những gì cho chúng ta? Tương lai nhân loại trên thế giới này sẽ ra sao? Chúng ta không được tỏ cho biết. Tuy nhiên, điều không may là, ngoài những tiến bộ tân kỳ, chắc chắn sẽ không thiếu những kinh nghiệm đau đớn. Nhưng ánh sáng lòng Chúa thương xót, ánh sáng Chúa đã muốn đem đến cho thế giới qua đặc sủng của nữ tu Faustina sẽ soi chiếu con đường cho những con người nam nữ của thiên niên kỷ thứ ba. Điều quan trọng là chúng ta phải đón nhận toàn bộ sứ điệp ban cho chúng ta qua lời Chúa trong Chúa Nhật sau lễ phục sinh, ngày mà từ nay về sau trong khắp giáo hội sẽ được gọi là Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Trong các bài đọc phong phú, phụng vụ dường như nêu lên con đường của lòng thương xót, con đường tái lập mối tương giao giữa từng người với Thiên Chúa, và đồng thời cũng tạo lập những tương quan liên đới huynh đệ giữa nhân loại với nhau. Chúa Kitô đã dạy chúng ta rằng, nhân loại không nhận tiếp nhận và cảm nghiệm lòng thương xót Chúa, mà còn được mời gọi hãy sống lòng xót thương với nhau nữa. Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Người còn chỉ cho chúng ta nhiều con đường của lòng thương xót, không những tha thứ tội lỗi, mà còn vươn đến tất cả nhu cầu của nhân loại. Chúa Giê-xu thương đói nhìn đến mọi nỗi khốn cùng của nhân loại, vật chất cũng như tinh thần. Sứ điệp lòng thương xót vẫn tiếp tục đến với chúng ta qua đôi tay hằng giang ra của Chúa cho nhân loại tang thương. Đó là hình ảnh Chúa Giê-xu mà nữ tu Faustina đã nhìn thấy và tuyên xưng cho mọi người trên khắp các lục địa, mặc dù chị sống mai ẩn trong tu viện ở Lagunitas tại thành phố Krakow. Chị đã biến cuộc đời mình thành một bản thánh ca chúc tụng lòng thương xót Chúa. Con sẽ tán dương lòng thương xót Chúa đến muôn đời. Sự kiện tôn phong hiện thánh của nữ tu Faustina có một sức hùng biện đặc biệt. Qua hành vi này, hôm nay tôi muốn loan truyền sứ điệp này cho thiên niên kỷ mới. Tôi quảng bá sứ điệp này cho mọi người, để họ càng ngày càng hiểu biết hơn về thánh nhan chân thật của Thiên Chúa và dung mạo đích thực của anh chị em mình. Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu anh chị em không thể tách lìa nhau. Như bức thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ đã nhắc nhở chúng ta. Căn cứ vào điều này mà chúng ta biết được chúng ta là con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Ở đây, Thánh Tông Đồ nhắc cho chúng ta chân lý của tình yêu. Chỉ có chúng ta thấy mức độ và tiêu chuẩn để tuân giữ các điều răn ấy. Thật không dễ dàng để yêu thương bằng một tình yêu sâu xa, một tình yêu hệ tại ở việc trao hiến bản thân thật sự. Chúng ta chỉ có thể học được tình yêu này nhờ việc đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Nhìn lên Chúa, nên một với thánh tâm hiền phụ của Người, chúng ta mới có thể nhìn vào anh chị em chúng ta bằng một ánh mắt mới mẻ, với một thái độ xả kỹ và liên đới, quảng đại và tha thứ. Tất cả đó là lòng thương xót. Nữ tu Faustina đã viết trong quyển nhật ký của mình: "Tôi đau đớn rất nhiều khi thấy đau khổ của người khác. Tất cả những đau khổ ấy đều vọng lại trong tâm hồn tôi. Tôi mang những khổ ải của họ trong trái tim đến nỗi khiến thể xác tôi tiều tụy. Tôi muốn tất cả những đớn đau ấy trút xuống mình tôi để xoa dịu cho người xung quanh." Chính tình yêu này phải cảm khái nhân loại ngày nay, khi họ phải đương đầu với cuộc khủng hoảng về ý nghĩa cuộc sống, những thách đố của các nhu cầu hết sức đa dạng, và nhất là bổn phận bảo vệ phẩm giá của từng con người. Như vậy, sứ điệp lòng thương xót Chúa cũng tiềm ẩn một sứ điệp về chính giá trị của mỗi con người. Mỗi người đều quý báu trước mặt Chúa. Chúa Kitô đã hiến mạng sống cho từng cá nhân. Chúa Cha đã ban cho từng cá nhân thánh thần của Người và dành cho họ một mối tình thân mật. Sứ điệp có sức an ủi này trước tiên hướng đến những người bị đau khổ vì thử thách gian nan đặc biệt, hoặc chịu quằn quại dưới gánh nặng tội lỗi họ đã phạm. Những người đã mất hết niềm tin vào cuộc sống và liều mình đi đến chỗ tuyệt vọng. Thánh nhan diệu hiền của Chúa Kitô là dành cho họ. Những luồng ánh sáng từ thánh tâm Người đánh động, chiếu soi và sưởi ấm họ, chỉ cho họ một con đường và trào đổ cho họ một niềm hy vọng. biết bao linh hồn được an ủi nhờ câu kinh lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Câu kinh mà Chúa quan phòng đã tỏ ra cách riêng cho nữ tu Faustina. Hành vi tín thác đơn sơ nơi Chúa Giêsu ấy xua tan những đám mây dày đặc và để một tia sáng thấu đến mọi cuộc đời. Thưa chị Thánh Faustina, một tặng ân Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta, một quà tặng từ miền đất Ba Lan dành cho toàn thể giáo hội. Xin cho chúng tôi nhận thức về chiều sâu lòng thương xót Chúa, xin giúp chúng tôi có một kinh nghiệm sống động về điều đó giữa các anh chị em của chúng tôi. Ước chi sứ điệp ánh sáng hy vọng của chị Thánh lan tỏa khắp thế giới, lôi kéo các tội nhân trở về, làm nguôi tan những đối đầu và ghen ghét, mở lòng những cá nhân và những quốc gia để thực thi tình huynh đệ. Hôm nay, cùng với chị, chúng tôi chiêm ngắm thánh nhan Chúa Kitô phục sinh. Xin cho chúng tôi mượn lời kinh phó thác tin tưởng của chị Thánh làm như của chúng tôi mà thưa lên với lòng trông cậy vững vàng. Lạy Chúa Kitô, con tín thác nơi Chúa.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đường đời đầy bóng tối, mỗi khi tâm hồn con chơi vơi, dòng lệ sầu tuôn rơi trong hoang đàn lạc lối, tìm đường về với Chúa, khấn xin Ngài dụ thương bao dung, xin tha thứ lỗi lầm, dìu con đi trong cánh tay Ngài. Ôi Chúa khoan nhân dịu hiền, Ngài trang chấp lỗi tôi con ngập tràn, nâng đỡ con luôn từng ngày, đầy yêu thương và tha thứ. Con quyết ăn năn trở về, vui xin Chúa ban ơn phù trì, dẫn bước con trên đường đời, cuộc đời con có thác nơi Ngài, cuộc đời con có thác nơi Ngài.
Sự hiện hữu của ma quỷ trong thế giới này là có thật. Ngay từ bài giảng đầu tiên sau khi nhậm chức, Đức Thánh Cha Francisco đã luôn nhắc nhở các tín hữu rằng ma quỷ là thực hữu, phải cảnh giác với chúng. Vì ma quỷ không bao giờ chịu đứng im nhìn sự thánh thiêng và tốt lành của giáo hội hay của mỗi chúng ta mà không cố tìm cách phá hủy sự tốt lành đó. Chúng ta có thể cảm nghiệm được giáo huấn của Đức Thánh Cha qua cuộc đời của chân phước Gile Vergela, và xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi sa ngã trước những cơn cám dỗ. Cha Gile Vergela thuộc dòng Đa Minh. Thân phụ của Ngài có ý định cho Ngài theo đuổi ơn gọi giáo sĩ. Cha Gile trỗi vượt về các môn học nhờ khả năng thiên phú của mình. Khi vào dòng, Ngài giữ chức vụ tu viện trưởng một thời gian. Sau đó, Ngài lên Paris để theo học ngành y. Trên đường đi, một hành khách cứ bám miết theo Ngài và ngỏ ý giúp Ngài học nghề luyện kim, vì nghề này sẽ đem lại nhiều niềm vui và vinh quang trần thế. Cha Ghi-lê nhận lời đề nghị. Tiếc thay, vị hành khách này chính là Satan. Hắn dẫn Ngài vào một cái hang, ép Ngài cắt máu ăn thề để tỏ dấu Ngài chối bỏ tước vị làm con Thiên Chúa và nhận làm nô lệ cho ma quỷ. Đổi lại, nó hứa cho Ngài tất cả những ham muốn thầm kín. Trong suốt 7 năm, cha sống trong hang và đêm ngày chịu đựng để thấm thía những bí mật của ma quỷ. Sau 7 năm thử thách, cha Ghi-lê đã được cứu thoát nhờ sự che chở của mẹ Maria. Từ đó, cha luôn nhận được những an ủi thiêng liêng và được ơn xuất thần. Cha trở về dòng và hăng say trong sứ vụ giảng thuyết. Nhìn thấy những thành công trong sứ vụ của cha, anh em cắt cử cha chuyên lo việc giảng thuyết để cảm hóa những tội nhân khét tiếng. Cha Ghi-lê qua đời năm 1265, ở tuổi 80. Đức Biển Đức thứ 14 đã chuẩn y việc tôn kính người dưới tước hiệu Chân Phước năm 1748. Ngẫm suy lại, trong cuộc lữ hành dương thế, ta cũng có thể đã âm thầm hay công khai ký những bản giao kèo với ma quỷ qua những thực hành các hoạt động như mê tín dị đoan, xin xăm, gieo quẻ, bói toán ma thuật, tôn thờ thần ngoại, thần tài hay thần tượng. Hoặc ta đã lãng quên Thiên Chúa trong lời nói, việc làm mà đam mê một thế lực nào đó, rồi để nó chiếm lấy mất chỗ của Thiên Chúa trong lòng ta. Những lúc như thế, hãy xem cách Đức Giê-xu đáp trả lại những cám dỗ. Người không đôi co với Sa-tan như Eva trong vườn địa đàng. Đức Giê-xu biết rất rõ rằng con người không thể dùng miệng lưỡi đôi co lại với Sa-tan, vì hắn rất xảo quyệt. Vì vậy, thay vì tranh luận với hắn như Eva xưa, Chúa Giê-xu đã chọn cách vững chắc là dùng lời Chúa để đáp lại ma quỷ với uy quyền của lời người. Chúng ta hãy ý thức điều này mỗi khi chúng ta bị cám dỗ. Đừng đối thoại với Satan, nhưng hãy dùng lời của Chúa để bảo vệ chúng ta, và lời người sẽ cứu thoát chúng ta. Cha Ghi-lê đã từng bị thu hút mà tôn thờ ma quỷ, nhưng cha Ghi-lê đã lật đời mình sang trang mới với sự khiêm nhường, tận tụy với công việc, giữ thinh lặng và tinh thần sám hối. Cha Ghi-lê Vơ-dê-la không cậy dựa vào sức riêng, nhưng cậy nhờ vào sức mạnh và sự trợ giúp của mẹ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, bị cám dỗ là thân phận của con người, nhưng thắng được cám dỗ là nhờ ơn của Chúa. Cuộc sống hôm nay cho chúng con bao cám dỗ ngọt ngào, làm khuấy động những thèm khát nơi chúng con. Cám dỗ chiếm đoạt và sở hữu, cám dỗ thống trị bằng quyền uy hay tri thức, cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên. Cám dỗ nào cũng hứa cho chúng con ít nhiều hoan lạc, nhưng thật ra lại làm chúng con nghèo nàn vì tự giam mình trong cái tôi ích kỷ. Xin cho chúng con thắng được các cơn cám dỗ nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ chay tịnh và làm chủ bản thân. Ước gì chúng con được lớn lên trong tình yêu Chúa sau những lần chiến đấu vất vả cam go, và ngay cả khi yếu đuối ngã xa, xin cho chúng con can đảm đứng lên vững tin vào lòng tín trung tha thứ của Chúa. Amen.
Nhiều lần lạc mất Chúa, trái tim heo mòn trong đêm tối, hồn lạc loài chơi vơi giữa đường đời tăm tối. Thầm nguyện cầu với Chúa, khấn xin Ngài soi sáng dẫn lối, xin dâng Chúa giáng hồn. Nguyện từ nay chấm lời tội con ngập tràn, nâng đỡ con luôn từng ngày đầy yêu thương và tha thứ. Con quyết ăn năn trở về, vui xin Chúa ban ơn phù trì, dẫn bước con trên đường đời, cuộc đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.